muốn cho người nào cái gì ấy, thì nó cũng phải khó khăn chút. Mình không bao giờ tự động mình kêu người nào mình bảo tôi cho anh này này. Mình bảo phải xin tôi chứ, phải mở lời xin tôi, phải nghĩa là có cần hay không. Mình luôn cái tôi mình nó đặt điều kiện như thế vậy. Từ cái chỗ đó nó thành ra một cái tâm trạng, một cái tâm lý của nó là nó không tin cái gì dễ dàng hết. Và chính vì nó không tin cái gì dễ dàng hết, nó không thể giác ngộ được. Bởi vì nó cũng không tin được là mình là Phật nữa. Chính như cái lý mà nó rất là rõ ràng ở trong đạo Phật đó, chính mình là Phật đó, cái tôi mình không bao giờ nó chịu tin hết đó. Vì cái tôi của mình đó, phải đưa đúng cái tâm lý của nó là thành Phật khó lắm, tu là chết, thành Phật không có được, chỉ có những người ở đâu đâu ở thế giới nào mới thành Phật thì mình tin. Mà cứ nói dễ dàng đó, thì bắt đầu nó nghi. Thì mình dùng cái dễ đó không phải là để mình ỷ y hay là để mình lười biếng, mà dùng cái dễ đó để mình chấp nhận lời Phật là thứ nhất. Điều thứ hai, mình trị cái thói, cái tật ngã của mình đó, rồi trị cái đó thì lúc đó mình sẽ thấy là từ từ á, tất cả mọi vấn đề á, nào là đạo, nào là đời, nào là gì á, nó đối với cái pháp môn tu tịnh độ của mình tự nhiên nó trở nên nhẹ nhàng hết á. Thứ nhất, một khi mà tâm mình nó đặt vào cực lạc thế giới á, thì cái thế giới này của mình nó bắt đầu nó nhẹ dần đi. Thế cái tâm của mình mà nó cái tác ý của mình mà nó hướng vào cái chỗ nào mà nó khởi lên mạnh chừng nào á, thì cái đó trở nên nặng chừng đó. Đức Phật thường có ví dụ á, tức là một người thanh niên nó thương một cái cô gái, thành ra tất cả cái tác ý, cái để ý gì á, cái tâm ý, cái lực của tâm của cái vị thanh niên đó nó hướng về cô đó. Thành ra cô từng cử động, từng đi đứng, từng cái sự tiếp xúc của cô đó nó đều tác động mạnh vào trong cái tâm của cái người thanh niên đó. Và khi mà thấy cái cô đó nói chuyện với một người khác thì anh ta có thể ghen, bị tác động rất mạnh. Khi thấy cô đó mà không nhìn, không ngó đến anh ta thì anh ta có thể sầu buồn, nghi ngờ. Nhưng mà một mai mốt nọ tự nhiên anh ta không còn cái tình cảm với cô đó nữa, thì lúc đó hoàn toàn anh ta giải thoát, cái tâm anh ta nó giải thoát đối với cô đó. Cô đó có muốn nói chuyện với ai, cô đó có muốn thân với ai, cô đó có muốn không nói, không nhìn anh cái gì, anh hoàn toàn anh không bị lệ thuộc nữa. Thành ra một khi mà cái tâm ý của mình mà nó tác ý vào chỗ nào mạnh á, thì nó bị trói buộc vào chỗ đó, nó trở thành triền phược á. Nó kêu là kết sử. Tâm của mình nó trói vào cái thế giới này quá mạnh. Cuộc sống này, nó cứ cho có cuộc sống này, mất cuộc sống này là chết, là hết, nguy hiểm. Nó cứ bị cái như vậy, thành ra cái tâm lý của nó căng thẳng đối với đời sống á. Và như vậy ấy, đời sống này dễ làm cho nó đau khổ, phiền não. Nhưng mà một khi cái tâm của mình nó trụ vào cực lạc thế giới bằng cái lòng tin ấy, tâm mình nó hướng vào đó qua sự thực hành, càng ngày ấy, cái lực tâm mình nó đang càng dồn về, nó theo lòng tin nó dồn về cực lạc thế giới A Di Đà Phật ấy. Thế giới này nó trở nên nhẹ đi, tâm mình nó giải thoát với thế giới này. Mình vẫn sống trong thế giới này, mình vẫn đi lại trong thế giới này, nhưng mà mình luôn luôn thấy thế giới này nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng. Như là cái anh chàng mà anh hết thương cái cô nọ rồi ấy, thì anh có thể anh vui cùng với cô ta khi cô ta thương một người khác. Thì lúc đó anh thấy là cố vui là anh vui. Thế khi mà mình thoát khỏi cái ràng buộc cái thế giới này thì mình vui cùng với thế giới này, mình nhẹ nhàng với thế giới này. Thành ra cái tâm trạng đó là những cái mà mình dựa vào cực lạc thế giới để từ từ mình gỡ mình đi. Gỡ mình khỏi đi như vậy á, thì mình sẽ thấy, mình thấy mình chưa có cần phải vãng sinh, chưa có ngộ lý vô sinh, chưa có gặp Phật A-di-đà hết á. Mà chỉ bằng cái lòng tin, mà mình tin là tin cái gì vậy? Tin là sinh dễ, tin là sinh về cực lạc dễ. Thì tự nhiên tâm lực của mình nó dồn sang cực lạc thế giới á, thì tự nhiên thế giới này sẽ nhẹ. Và lúc đó mình đối xử hoàn toàn nó thành thiện hết. Tự động tâm thiện nó phát sinh, không cần ai dạy dỗ, không cần phải gắng gượng mà làm, không cần phải đe dọa là không làm thiện thì thiếu công đức, làm ác thì sẽ bị đọa địa ngục. Mình cần phải dọa mình như vậy mà tự động cái tâm thiện nó khởi lên. Do đó cho nên chưa cần gì hết, bằng những cái lòng tin như vậy mình có thể điều ngự lại cái tâm trạng không đúng của cái ngã của mình, và mình làm phát 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 triển ra tất cả cái thiện căn. Thì đó là mình chỉ mới dùng những cái ý nghĩa của cực lạc, ý nghĩa mà mình học ở trong khi mình còn ở cõi này như vậy, mình có thể thực hành được. Rồi mình sẽ thấy nó nhẹ, rồi một khi mình lại bảo về nơi đó là chứng ngộ liền, mình nghi ngờ. Nhưng nếu mình tin, mình chấp nhận, thì bắt đầu mình cũng sẽ thấy là sự giác ngộ nó cũng nhẹ nhàng. Mình bởi vì mình cho sự giác ngộ nó quá nặng, do cái bản ngã của mình ấy, nó căng thẳng quá. Rồi đâm nhiều khi mình khiếp sợ, mình không dám nghĩ chuyện giác ngộ, mình không dám bao giờ mình nghĩ mình giác ngộ nữa. Thành ra một là cái tính không nó phá hết, giác cũng là không, Phật cũng là không, Pháp cũng là không, Tăng cũng là không, phá hết như vậy. Để cho cái tâm của mình nó điều trở lại và nó trở thành, nó đúng với lại một cái trạng thái để chân lý nó xuất hiện. Thì cái lòng tin của mình và cực lạc thế giới nó dễ dàng tất cả mọi mặt như vậy. Nó cũng sẽ điều hòa cái tâm mình ấy, để cho cái tâm mình nó ở vào một cái trạng thái mà có thể chứng ngộ được. Chưa cần phải sinh về cõi đó, mình có thể ngộ được cái lý vô sinh này. Nếu mình biết cách. Tôi nói thêm chuyện, có một bữa ở bên đó, ở bên Na Uy vừa rồi, cái khóa học Na Uy vừa rồi, thì có một anh đó, anh bị xúc động mạnh quá. Xưa nay chưa từng bao giờ anh học Phật hết á. Đây là lần đầu tiên anh nghe. Không phải anh vô anh học, anh ngồi anh nghe thôi. Anh vốn là theo đạo Nho mấy đời rồi. Rồi anh nghe, rồi anh thích, rồi anh bị xúc động mạnh. Cơn xúc động nó mạnh lên, nó làm như thể là anh, người ta tưởng là anh bị tẩu hòa nhập ma. Mà lúc đó hầu như anh tẩu hòa nhập ma thật. Tức là sau cái khóa học rồi anh mới bị. Bởi vì càng ngồi nghe thì anh càng thích thú. Và bắt đầu mới đó anh chỉ nghe sơ sơ thôi. Anh còn những cái công việc của khác của anh cần làm, anh lên công quả. Anh là cái người liên hệ để mướn cái ngôi trường đó. Nhưng mà từ từ anh nghe anh thích rồi. Anh bắt đầu anh ngồi nghe, anh thành ra là tham dự thật. Xong cái khóa học đó rồi ấy, là tự nhiên anh bị nó sốc quá, thì anh bị. Khi anh bị như vậy ấy, thì anh nhìn thấy Phật khắp mọi nơi hết. Anh nhìn hào quang Phật chiếu, nhìn thấy Phật khắp mọi nơi. Thì ngay cái khi mà xong khóa học thì cái đêm đó là đêm mà văn nghệ để kết thúc, sau khi mãn khóa làm văn nghệ rồi viết bức báo thì sinh hoạt văn nghệ cho các học viên nữa đó. Thì đang còn sinh hoạt như vậy, anh vô anh la om sòm hết. Anh bảo chứ có Phật mà dám nói là không có Phật. Anh làm như vậy, anh mắng tất cả mọi người như vậy. Thì mà tôi nghĩ là đó là chính là cái tâm trạng của anh ta. Thì lúc đó mới kéo anh ta ra. Thì tôi mới kéo anh ta ra vào phòng á. Thì anh mới nói là anh thấy Phật rõ ràng. Anh tỉnh lắm, anh bảo con còn tỉnh lắm. Tỉnh rõ ràng lắm, không có mê, không có gì, anh thấy Phật rõ ràng. Thì lúc đó thì tôi mới nói là tôi bảo là không, bây giờ anh phải bình thường trở lại, anh không có được như vậy nữa. Nhất là thêm lại có cái chị đó, tức là cô vợ, thì chị lại là một Phật tử rất thuần thành. Thì mà xưa nay thì chị cũng có cái ý mong cho chồng mình cũng theo đạo cùng với mình. Thì bây giờ tự nhiên chị thấy là anh tự nhiên theo, thì chị đã mừng rồi, nhưng mà chị thấy anh theo một cách quá mức. Chị đâm hoảng, bây giờ tự nhiên thấy như là tàu hỏa nhập ma hết á. Thì tự nhiên là bao nhiêu cái nó đau khổ, nó dồn dập thế. Thành ra tôi mới nói anh vậy, tôi bảo không, anh phải bình thường trở lại hết. Nhưng mà anh bảo với tôi là thực sự anh thấy Phật huy hoàng lộng lẫy chiếu hào quang. Tôi bảo Phật cũng như huyễn thôi. Thì anh hơi chưng hửng, anh bảo thầy nói Phật như huyễn hả? Nhưng mà Phật cũng như huyễn, tất cả như huyễn hết á. Phật cũng chỉ như huyễn. Trong kinh còn nói là mình có ngồi thiền định thanh tịnh đến mấy mà thấy Đức Phật hiện ra xoa đầu thọ ký, mình cũng phải quán Phật đó chỉ là tâm sinh, là huyễn thôi. Không thôi là mình bị ma nó nhập tâm á. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ nói nó thôi, tại vì thấy anh xúc động quá mức rồi. Nhưng mà khi anh nghe như vậy thì anh tin thì anh phải tin, nhưng mà anh bất mãn. Nhưng mà đại khái tôi kể như vậy cho thấy là cái tính không á, nó giúp cho mình không có bị như vậy. Thứ nhất, nó đúng với chân lý, bởi vì nếu Phật là có thì đâu cần tu. Tu là nhân duyên thì nó, là mình dùng nhân duyên mình mới xây dựng thành Phật. Thành ra Phật chỉ là tính không thôi. Cái điều thứ hai như vậy nó mới, bởi vì những cái kiến chấp trong mình, cái gì của mình, cái tâm trạng của mình, cái tâm lý của mình nó dựa trên cái tôi này, nó yếu lắm. Bằng chứng một người nào người ta nói đụng đến mình bực tức á, chứng tỏ là cái sự yếu của cái tôi ấy. Mà nếu nó gặp những cái chuyện gì mà nó ngoài sức tưởng tượng, nó chịu không nổi đâu, mà nó có thể thành cuồng tâm. Cũng như cái người mà chưa thấy tính không mà tu bi quá mức á, nó thành con ma bi, nó nhập tâm á. Trong kinh Lăng Nghiêm mới nói chạy ra đường thấy ai cũng thương hết á, thương xong khóc lóc om sòm, nó thành ra loạn tâm. Đó là lý do bởi vì mình chưa có tính không á, mà mình lại tu quá mức. Cái tôi của mình nó chịu không nổi những cái pháp đó, cái tình cảm của mình không cảm được nó. Nhất là cái con người của mình á, lại cứ tình cảm á, là mình cho như là nó là đúng lý, mà nó cho như là nó là cái gì thiện rồi. Mình cứ nghĩ thương một cái là thiện rồi, hễ cứ tình cảm một cái là mình phải bênh vực nó rồi. Chứ mình không biết đâu là người ta cuồng tâm cũng vì tình cảm, người ta khổ não đau khổ bao nhiêu cũng vì tình cảm. Thành ra mình muốn cái tình cảm nó có ích lợi, mình phải điều ngự được tình cảm, mình phải làm chủ được tình cảm. Mà muốn làm chủ được, mình không có phải là cứ tình cảm là mình cứ nuông chiều nó và cứ thả nó. Thành ra chính vì vậy mà cái tính không nó phá hết, nó phá không có cho một cái gì thật có, để cái tâm mình nó bám, cái tôi mình nó bám vào đó, rồi cái tình cảm nó vươn lên, rồi mình không còn cách gì mình kiềm chế được mình nữa. Thành ra dù mình quán từ bi, mình cũng phải nói là cái người thương là không, cái người được thương là không, cái pháp thương cũng là không, để cái tâm mình nó điều hòa lại, vừa đúng với chân lý mà mình vừa giữ cho cái tâm mình luôn luôn ở cái trong cái trạng thái chứng chân lý. Mình mà không có cái đó, mình sẽ loạn, mình sẽ bị loạn liền. Thành ra ngay sư phụ của tôi kể chuyện này, hồi đó mà ngày tu cũng vậy, cũng quán từ bi mà thành sân hận ấy. Quán từ bi viết mà thành sân, nổi cơn sân. Thế ai mà đọc báo thôi mà thấy những cái người mà nó cướp của giết người này, nó là cũng nổi cơn sân lên. Mà nó thì ở xa lắc xa lơ, cái tin nó đã xong rồi á, mà nổi sân đi mà chịu không nổi á, không kềm nổi cái cơn sân, thù mấy người đó. Rồi thù quá rồi chỉ muốn sao mà đi tìm nó để vặn cổ nó thôi. Sao nó hại người ta như vậy, sao nó tàn ác vậy, nó làm mình thương người ta quá mà nó thành, thành ra nó loạn lên. Chính vì vậy nên tất cả những mình sẽ biết sử dụng cái tính không để làm cái gì. Và mình sẽ biết sử dụng cái vãng sinh cực lạc, nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng á, để mình điều ngự cái tâm của mình, đừng có căng thẳng mọi mặt quá. Đó là một phương diện mà mình nghe thêm. Ở đây mình nói tiếp về xong cái phần thứ 10 này. Xong pháp môn niệm Phật á, lại còn có chia làm nhiều môn như trong văn sau sẽ giải. Từ thật tướng niệm Phật có 4 món cho đến muôn hạnh hồi hướng, thì cái này sau này mình sẽ nói. Với cái tính Phật của mình á, Phật tính của mình là cái thật tướng giàu rằng mỗi người sẵn có, nhưng vì chúng sinh phần nhiều bị nghiệp chướng quá nặng, số người tỏ ngộ được tính Phật ấy chỉ là phần ít, nên sau đây kể ra vài môn thôi. Như tu pháp niệm Phật bằng cách quán tưởng Phật đến lúc, cũng như là quán tượng á, nên lúc cất tượng đi hoặc khi chẳng có tượng trước mắt thì lại không thấy cái nhân tu ấy, thành ra gián đoạn. Tu pháp niệm Phật bằng cách quán tưởng thì tâm thô mà cảnh tế, diệu quán khó thành. Tại vì cái tâm của mình vốn là thô thôi, mình quán tức là nó hoạt động, thành ra kêu là thô, nó không có tĩnh xuống. Mà cảnh thì nó rất là vi tế, cho nên khó thành được. Tu pháp niệm Phật bằng cách làm muôn hạnh thì sự làm quá ư bề bộ, cho nên chỉ cho khỏi nặng, nặng đâu xa đấy. Thì tu cái pháp mà niệm Phật bằng cách thực hành các hạnh á, tức là mình nghĩ tưởng đến Phật là để mình thực hành Phật. Ví dụ có nhiều người ta bảo chứ thờ Phật chi mà rườm rà, mình thờ Phật để mình nhớ tưởng đến Phật, lời Phật dạy mà mình thực hành. Có nhiều người nói mình thực hành đó tức là mình niệm Phật. Mình làm những gì Phật dạy, làm theo đúng Phật làm á, đó là mình niệm Phật. Do mình nhớ Phật cho nên mình mới hành theo Phật. Thì cái điều đó nghe hay lắm nhưng mà nó khó vô cùng. Làm sao mình làm như Phật được? Một phần. Phần thứ hai á, cái sự tu hành nó không phải là đóng kịch. Phật làm là Phật làm một cách tự nhiên. Tự Phật nói ra nó thành pháp. Phật không có suy nghĩ cách nào để mà nó thành phi pháp được hết á. Tự Phật ngồi nó thành thiền, Phật đi đứng nó thành ra là kinh hành. Bởi vì cái trong cái tâm giác ngộ nó thành tự nhiên ra, các hạnh của Phật là như vậy. Mình là tâm vô minh, chưa phải tâm giác ngộ, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm của mình, tất cả mọi hành động suy nghĩ của mình nó không đúng pháp. Bây giờ mình bảo là mình phải làm theo Phật, chẳng khác gì mà là người đóng kịch mà thôi. Mà tu hành mà đóng kịch thì nó ra gì? Rồi lâu ngày mình đóng kịch, mình tưởng thật, mình tưởng như là mình tu thật á. Thành ra điều đó là một điều, cũng là một cái tâm trạng của cái tôi nữa, coi chừng nguy hiểm. Thành ra làm muôn hạnh thì sự làm quá ư bề bộn. Đó là chưa nói là ở đây nói là nó rất nhiều thứ phải làm, nó bề bộn lắm. Thì cho khỏi nặng đâu xa đấy, thì câu này nó không quan trọng mà tôi cũng không hiểu rõ nữa. Duy có một phát niệm Phật bằng cách chỉ danh đây là tiện lợi thẳng tắt. Thế niệm Phật được nối luôn liền được vãng sinh. Cổ Đức đã nói miễn được thấy Phật A-di-đà, lo gì không tỏ ngộ tính Phật thật tướng. Thế là không mong cầu cái vị Phật thật tướng, mà vị Phật thật tướng này hiện bày rõ rệt. Tức là mình cứ niệm Phật đi, mình cứ dựa vào A-di-đà Phật đi, rồi tất cả những cái kết quả gì mà trong đạo Phật nói, những cái pháp gì nó sẽ có hết. Nên pháp môn niệm Phật là đường tắt của pháp tu hành, mà pháp trì danh lại là đường tắt trong pháp niệm Phật vậy. Còn những cái câu như là chim hạc liệng đã hơn chim thường, mà đâu bằng chim đại bằng một phen cất cánh. Đại bằng nó chỉ có vỗ cái cánh nó một cái thì nó đã lên tuốt trên trời xanh rồi. Nó chưa vỗ cái thứ nhì thôi mà nó đã lên đến đó rồi. Còn ngự ký thì ruồi rong tuy hay hơn các ngựa khác nhưng mà đâu có kịp với lại rồng bay. Hai vật trên đều dụ cho pháp niệm Phật, hai vật dưới dụ pháp trì danh niệm Phật. Tức là ngự ký và chim hạc là pháp môn niệm Phật, nhưng mà trì danh niệm Phật đó là như là đại bằng với lại rồng vậy. Mình nhớ cái chữ niệm đó không phải là đọc ra miệng đâu nhé. Niệm đó là tưởng nhớ đấy. Thành ra mình nói kỷ niệm đó chẳng hạn. Thành ra khi cái niệm của mình ở đây là trì danh. Sau này mình tu pháp môn chỉ danh nhiều quá rồi, thành ra nói cái niệm Phật chứ mình nghĩ, mình tưởng ngay là đọc ra tên Phật. Còn cái câu mà không gấp không đi mà mau, cái này thì giải thích nó trong kinh dịch. Lý của kinh dịch: không suy nghĩ, không tạo tác, là cái lẽ vắng lặng, không lay động, hễ có cảm là liền thông suốt cả trong thiên hạ. Nếu chẳng phải bậc trí thần trong thiên hạ thì ai mà biết được việc ấy. Duy có bậc trí thần mà thôi, vì bậc trí thần không gấp mà mau chóng, và không đi mà đến liền. Ý nói gấp rồi mới mau, đi rồi mới đến là cái vật tầm thường. Ở đây muốn nói cái lý nhưng mà lấy theo kinh dịch, tức là bởi vì Ngài Liên Trì là người Trung Hoa, thành ra nhiều khi cũng lấy cái lý của bên Trung Hoa. Tức là không cần gấp mà rất lẹ, không đi mà đến. Đó là nói cho cái lý tự nhiên. Mà cái bậc nào mà thấu được cái lý tự nhiên, để cái tâm mình nó thông với cái lý tự nhiên đó, thì được kêu như là bậc trí thần. Còn ở dưới thì nói về kinh dịch thôi tôi cũng lược qua, không nói. Nên lời sao trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có nói: trong đại tạng có trên cả mấy bổn hoặc kinh hoặc luận, cũng đều nói cái tu nhân niệm Phật. Tức là kinh luận nào cũng đều nói tu nhân niệm Phật hết, xong đều dạy phải siêng tu, chứa bồi công đức cho nhiều mới được vãng sinh. Kinh này chỉ dạy trì danh hiệu được nhất tâm liền lên bậc bất thối, không phải là tắt mà lại càng tắt nữa hay sao? Tức là kinh nào nói về niệm Phật thì rất nhiều, nhưng mà còn phải tu công đức này nó mới được sinh. Kinh này giản dị như vậy. Xong nghĩa thứ nhất. Đến nghĩa thứ nhì là trong vô lượng thọ kể nhiều y báo, chính báo, chép đủ các phép tu trì. Nay kinh Di Đà đây chọn cái chỗ giản tiện, bỏ chỗ phiền phức, lấy chỗ tóm tắt, bao gồm chỗ sâu rộng. Không nói gì khác, chỉ dạy pháp trì danh. Miễn sao niệm được nhất tâm là liền sinh được nước cực lạc. Nên nói giản dị càng giản dị, nhiệm màu càng nhiệm màu, đường tắt trong đường tắt là vậy. Giờ đây cái nghĩa thứ nhì là so sánh giữa kinh Vô Lượng Thọ Phật và kinh A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ Phật thì được kêu là đại bổn, kinh A Di Đà kêu là tiểu bổn. Kinh Vô Lượng Thọ thì đối với kinh này người ta kêu kinh là đại bổn. Vì bộ nó tuy đồng nhưng rộng hẹp có khác nhau. Tuy nó đều thuộc về A-di-đà, cái bộ loại của nó đó. Kinh kia vì người ưa rộng, Phật nói rộng. Kinh này người nào ưa hẹp, Phật nói hẹp. Nhưng lời tuy tóm tắt mà lý rất rõ ràng. Sự giàu đơn sơ mà công năng nó thắng hơn. Kinh đại bổn rộng luận việc làm các điều phước thiện, còn kinh này chỉ nói hệ chấp chỉ danh hiệu, tức là đa phước đa thiện. Kinh đại bổn còn phân ba bậc, mà kinh này nói hễ được sinh về nước kia đều được bậc bất thối chuyển nơi quả bồ đề. Thế nên pháp chỉ danh niệm Phật chẳng những là chỗ thiết yếu trong các pháp môn niệm Phật, mà chính là chỗ rất thiết yếu trong bộ loại kinh Di Đà này. Nên nói pháp trong các pháp thậm thâm vi diệu, pháp nhiệm màu trong các pháp nhiệm màu, đường tắt trong những con đường tắt ấy vậy. Đoạn này là chỉ có so sánh hai kinh. Tuy rằng kinh A-di-đà thuộc về tiểu bổn, tức là kinh ngắn tắt, nhưng mà nó đầy đủ vô cùng. Nó đủ những cái chỗ mà quan trọng. Và kinh A-di-đà lại còn nói vấn đề vãng sinh bằng cách chỉ danh, giản dị nhất. Tiếp tục, như trên trong khoa biệt nói 10 nghĩa, lại lấy 9 nghĩa trước là thông, 1 nghĩa sau là riêng, gồm luôn cả nghĩa của phần tổng và văn trước để làm sở nhân lập giáo của kinh này. Thì tóm lại như vậy là mình có 10 cái nguyên nhân mà riêng rẽ mà Đức Phật, cái nguyên nhân chung để Đức Phật thuyết pháp là khai thị ngộ nhập chúng sinh. Cái nguyên nhân riêng mà tại sao trong thuyết pháp lại nói về loại kinh A-di-đà là 10 nguyên nhân mình vừa nghe. Trong 10 nguyên nhân đó là kinh nói về A-di-đà có nhiều kinh, nó gọi là bộ loại. Thì trong các bộ loại như vậy thì 9 cái nguyên nhân trước là chung cho các loại kinh A-di-đà. Còn cái nguyên nhân sau cùng là nói riêng kinh A-di-đà là tắt trong cái tắt. Còn nói về cái ý mà Phật Thích Ca Ngài nói ra kinh này là cốt vì để dạy chúng sinh niệm Phật, để dạy chúng sinh chỉ danh niệm Phật. Thứ ba là để dạy chúng sinh niệm Phật bằng cách chỉ danh mà được vào chi kiến của Phật, cho rõ nhất tâm bất loạn. Đây là một đại sự mà thôi. Vậy nên ở nơi đây hợp lại ba cốt yếu trên để làm sở nhân lập giáo của bộ kinh này. Tóm lại thì như vậy, Đức Phật tại sao nói kinh A-di-đà? Vì để dạy chúng ta niệm Phật. Thứ hai, để dạy chúng ta chỉ danh niệm Phật. Và thứ ba, để dạy chúng ta niệm Phật bằng cách chỉ danh mà được nhập vào cái chi kiến của Phật, tức là giác ngộ. Thì như vậy là đó là cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật thuyết lên kinh này. Thì tóm lại như vậy, đó là nguyên nhân thuyết kinh như vậy. Vâng, thì sau mình sẽ tiếp đến phần là kinh này, giáo pháp của kinh này nó thuộc về tạng nào. Tạng thí dụ như có 3 tạng là kinh, luật, luận. Nó thuộc về kinh, thuộc về luật hay thuộc về luận. Hoặc có 2 tạng là Bồ Tát tạng hay Thanh Văn tạng. Từ từ mình học như vậy để mình xác định kinh này. Vâng, bây giờ có hỏi gì không? Cái tinh thần đại thừa, còn gì nữa không? Câu hỏi thứ nhất là chuyển thức thành trí hả? Thì cái này, cái này có làm cách nào mà cái này nó quá cái hiểu biết của mình, nó quá cái sự học hỏi của mình, và nó thuộc về duy thức học. Mà mình muốn chuyển thức thành trí là mình phải theo hẳn cái con đường của duy thức, chứ mình không có cũng như mình nói, mình hỏi một cái ông võ sư mà thuộc 10 đẳng taekwondo hay là karate, thì mình bảo làm cách nào mà ông đấm vỡ bức tường được, thì ông có chỉ cho mình được, mà mình phải vô nó, mình học, mình phải tập luyện trong nó. Thành ra cái tiềm thức thành trí mình không có thể trả lời như vậy được. Mình phải học theo giáo lý, mà mình phải học theo giáo lý của duy thức nữa, bởi vì chỉ có duy thức nó mới đặt ra cái vấn đề tiềm thức thành trí thôi, chứ còn tính không nó không có tiềm thức thành trí. Không, mình không thể nào mình hiểu như vậy, nó trúng được hết ạ. Tại vì nó là cả một cái môn học, nó cả một cái system của nó, một cái hệ thống đó, mà ở trong đó nó mới có cái nghĩa đó. Thì nó mình không có lấy ra ngoài mình giải thích một cách bình thường được, nó không bao giờ nó trúng được hết ạ. Mình phải hiểu về thức, mình phải hiểu về trí, mình phải hiểu về cái chuyển, cái chữ chuyển nó phải dễ dàng. Thành ra thôi, thả hồi xuống. Thì đại khái mình chỉ có thể nói rằng là cái chuyển thức thành trí nó là thuộc về duy thức. Mà đối với mình, tất cả từ xưa nay mình học thì mình chỉ nói là tôi đi tìm giác ngộ. Nhưng mà khi mình vào trong giáo lý của Đạo Phật á, thì giác ngộ nó là gì? Cái tìm của mình nó là cái gì? Đại khái như vậy. Thì đối với có nhiều cái giáo lý như tính không á, thì cái của mình nó chỉ là kiến chấp thôi, còn cái giác ngộ á, nó là bát nhã. Thì mình phải diệt trừ cái kiến chấp của mình đi á, để cho bát nhã hiện tiền. Và đối với duy thức á, thì tất cả cái tâm thức, tâm của mình á, nó là thức, và sự giác ngộ nó là trí. Thành ra nói trước khi mình muốn giác ngộ, mình phải biết mình là cái gì, tức là mình phải biết rõ về thức hả? Rồi mình phải biết trí nó là trí gì, nó như thế nào, tức là giác ngộ nó như thế nào. Rồi mình phải hiểu chuyển nó như ra làm sao, thế nào mới kêu là chuyển. Cái đại khái như vậy. Mà cái giáo lý của duy thức nó phức tạp lắm. Cái giáo lý của tính không nó giản dị, tất cả những cái mà tính không dùng nó, cái người thường mình á, mình vẫn sử dụng những cái quan niệm khái niệm á, mình chỉ có khó hiểu về cái tại sao lại không thôi. Còn cái duy thức á, thì cái gì của nó cũng thành ra mình phải học hết đấy. Mình gồm những gì, mình có thể nói là tôi muốn giác ngộ nữa, lúc đó mình phải biết mình nó gồm mấy căn, nó 6 căn, căn đó nó gồm tâm mình, nó gồm những gì, nó gồm thức chẳng hạn, thức đó nó ra làm sao, nó thế nào. Thì đó là như vậy. Thì đại khái nó rất, nó phức tạp, rồi nó mới chia thức ra là bao nhiêu loại, rồi nó mới chuyển thành mấy cái trí. À, vậy 8 thức chuyển thành 4 trí chẳng hạn. Thì cái chuyện đó, nó phức tạp quá đi. Thì nói tóm là chỉ là vấn đề giác ngộ thôi. Tức là cái khi mà cái tâm thức của mình mà nó muốn thành trí huệ á, thì đại khái nói cho dễ hiểu thì nó cùng một nghĩa với nhau, là mình phải thanh tịnh, tức là mình phải gạt hết phiền não đi, chuyển hết phiền não đi. Nhưng mà có một điều duy thức nó mới phân tích rõ rằng là phiền não á, nó thuộc về thức, thành ra bỏ phiền não có nghĩa là chuyển thức đi, chuyển hết cái thức đi. Nhưng mà khi mà theo thông thường á, thì mình cũng thường nghĩ là nếu cái tâm của mình á, mà cái tâm của mình mà nó là lỗi lầm, mà nó là sai lầm hết rồi á, thì mình bỏ đi còn gì nữa. Cái tâm, cái tôi của mình, cái buồn vui gì của mình, tất cả những cái đó, thì đối với đạo Phật thì mình bỏ hết thì nó còn cái giác ngộ, có sự giác ngộ. Đối với duy thức á, thì mình chuyển hết cái thức đi, tức là mình gạt hết thức đi á, cái phiền não nó được thanh tịnh, nó thanh lọc hết đi rồi á, thì lúc bây giờ cái trí nó hiện ra, cái sự giác ngộ nó hiện ra. Thành ra nó không phải là mình bị mất, mà mình có được một cái. Thế nên thông thường người đời mình không có nắm vững cái vấn đề mà tu á, thành ra mình cứ nghĩ nó theo cái lối là tu là chịu khổ hạnh. Rồi cái vấn đề là cái kết quả, mình chỉ nghĩ là kết quả nó là một cái hứa hẹn ở trong một cái kiếp sau, một cái cõi nào đó mình được sống sung sướng như là thiên đường vậy thôi. Mình cứ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà đôi khi cái tâm của mình á, thì tâm trạng của mình thì nó bị trói chặt vào cái đời sống này, và tôi của tôi quá nhiều. Điều thứ hai á, là một cái kiếp sau á, mình mông lung quá. Thượng Đế là Phật A Di Đà, bất cứ cái thần tiên cõi gì mình không thấy đâu hết. Thành ra đâm ra là mình cảm thấy nó không có chắc. Mình tin thì cũng có thể tin, nhưng mà mình không có dám dựa hẳn vào đó. Chính vì vậy cho nên cứ khi nói tu á, thì mình không dám coi thường, nhưng mà mình không có thích tu. Chính vì vậy cho nên ví dụ có con cái thân nhân gì muốn đi tu thì mình cũng cản trở. Chứ nếu bây giờ mình tin thật là kiếp sau có hạnh phúc thật, sung sướng thật, tu lợi ích thật, mình kính trọng thật, thì cớ gì mà tự nhiên một người ta muốn làm đó mà mình lại cản trở. Thành ra ở sâu ở trong cái tâm lý của mình, trong cái tiềm thức của mình là mình mông lung, mình không có dám tin. Mà mình lại có cái tâm là sợ tội lỗi, thành ra mình cứ nghe nói là tôn giáo nó là toàn là thần thánh cái gì, thành ra mình không dám bác bỏ, mình sợ bị tội. Nhưng mà mình tin, mình cũng tin. Thành ra vì vậy có ai muốn tu thì mình cảm thấy là khổ thôi, mình ngăn cản. Thành ra chính thế đó. Rồi một phần nữa lại nó cộng thêm mấy cái là mình lại cứ nghĩ đó, tu là phải khổ hạnh để kiếp sau được hưởng cái gì. Mà trong đó nếu mà mình khổ hạnh không xong á, thì mình bị tội lỗi. Tất cả những cái quan điểm nó sai. Cho nên đâm ra nhiều khi mình mới bảo chứ, ví dụ bà mẹ mà có đứa con đi tu thì hỏi chứ mình tu có đến nơi đến chốn không, thôi nó mệt lắm. Một là sợ tội vậy, hai nữa mình cứ nghĩ là tu mà không đến nơi đến chốn rồi người ta nói, rồi mình sẽ bị mọi người họ hàng hay là những bạn bè này nó tất cười chê. Cứ những cái đó thôi thì nó đều là những cái đúng hết. Thực ra cái tu hành đối với đạo Phật nó chỉ là mình trở về cái trạng thái giác ngộ của mình thôi. Nhưng mà tại sao mà phải có xuất gia này nọ, đó là phương tiện hết á. Bởi vì tâm mình nó cần phải tĩnh lặng để nó nhận ra được. Mà bây giờ mình cứ tiếp tục, mình lo cái này lo cái kia, tiếp tục vậy, là lo gia đình, lo đủ thứ hết á, nó không thể thấy được. Thành ra nó cần phải có phương tiện cho nó. Cái phương tiện đó nó không thể kêu là tu được, không thể kêu là đúng nghĩa là cứu cánh của tu được. Nó là một phương tiện thôi giúp cho mình. Còn cái mà mình chứng ngộ, mình thấy ra, rồi cái đời sống chứng ngộ của mình sống làm sao á, thì cái đó nó mới thành đời sống tu. Thế thì bản thể của mình nó là trí. Còn những cái mình lo toan, mình suy nghĩ theo cái tôi á, của tôi với tôi, của tôi, đời sống của tôi, rồi nghề nghiệp của tôi, chức vụ tôi, tất cả những cái đó là thức. Thế mà cái thức nó lắng là mấy cái đó, mấy cái ý nghĩa đó nó dẹp hết. Và khi mấy ý nghĩa nó dẹp hết á, thì tự nhiên, ví dụ bây giờ tôi nhìn Ngọc đây này, tôi bảo đây là ông kỹ sư chẳng hạn như vậy. Thì đó là cái thức. Nếu bây giờ cái thức nó lắng xuống á, cái kỹ sư nó mất. Kỹ sư nó mất thì bắt đầu nó trải qua này. Tôi thấy không phải kỹ sư, tôi thấy là người. Nếu cái thức nó lắng xuống nữa, tôi thấy cái danh từ người nó mất đi, cái ý nghĩa người nó mất đi, thì tôi thấy đó là một hữu tình. Nếu nó lắng nữa thì tôi thấy tức là nó không phải hữu tình, nó là một sắc pháp. Thì cái trí nó nằm ở cái chỗ đó. Mà mình thấy cái tình cảm vui buồn của mình nó xuất hiện ở cái chỗ là người, kỹ sư. Còn nếu mà những cái ý nghĩa nó mất đi ấy, thì cái tình cảm nó mất theo. Mà khi cái người đối diện mình không phải là một người, không phải là một người nữa, thì mình cũng không phải người nữa. Cái người kia không phải là một người xa lạ, nó là một sắc pháp, thì tự nhiên lúc đó mình cũng thấy mình là một sắc pháp. Tự nhiên cái tôi với người ấy, nó mất đi. Thì lúc đó cái trí huệ nó hiện ra, cái bản trí nó hiện ra, thì bản trí huệ nó thấy, nó thấy từ đầu đến cuối, tức là nó thấy là thực ra hoàn toàn yên tĩnh. Cái mà gọi là ông kỹ sư với cái gọi là tôi nó hoàn toàn yên tĩnh. Và rồi ấy, cái trạng thái yên tĩnh đó nó không phải là không có tâm, nhưng mà cái tâm thức mình nó ở cái trạng thái yên tĩnh đó, nó tĩnh lặng và nó không sinh, nó không diệt, nó không tăng, không giảm. Nó thuộc vị trí, nó sáng đực rồi. Và có thể nói nó không có biên giới nữa. Nhưng mà khi mà bắt đầu do những cái nhân duyên nào á, lúc đó cái trí mình nó nhìn thấy, do bởi vì nó bắt đầu nó nghĩ, nó khởi lên cái ý. Cái lực của cái trí của mình á, nó chính là cái lực của thức. Thì nó có thể nó khởi lên theo bất cứ một cái khuynh hướng nào. Nếu nó khởi lên cái tâm, nó khởi lên vào hãy thương, thì lúc đó nó thành thương. Bởi vì khi mà mình chuyển từ cái thức mà về cái trí được rồi á, thì mình vượt qua tất cả những cái cứng ngắc của tôi này nó, những cái tình cảm nó mình vượt qua được. Thành ra lúc đó cái tâm, cái trí của mình á, nó nói thương thì tự nhiên là nó thành tình thương. Thì lúc bây giờ cái lực của trí đó nó hiện ra cái tình thương. Thì khi nó hiện ra tình thương á, thì nó khởi lên đây là một con người, tôi thương người. Thì lúc đó nó hiện ra. Và khi thương như vậy á, thì cái tâm trạng, cái tâm thức nó hiện khởi lên, nó sẽ ở trong cái trạng thái như thế nào? Nó ở trong cái trạng thái là nó không có cái âu lo, nó không có cái kẻ này sẽ hơn mình, kẻ này sẽ thua mình. Thì tất cả những cái tâm mà tật đố này, nó gì tham lam gì ấy, nó không xuất hiện. Lúc đó nó thành ra thiện pháp. Còn nếu nó khởi lên cái đây là một con người, anh này, anh kỹ sư, bắt đầu là một cái danh, cái này giỏi lắm á, rồi có một cái thích, thì cái tôi của mình nó luôn luôn nó muốn được những cái đó. Và nếu đó là một người mà cảm thấy như là mình không ưa, thì tự nhiên cái ganh tị nó nảy sinh. Thì từ cái trí huệ như vậy, nó thấy rõ là tại sao mà thế giới này nó sống động, tại sao mà thế giới này xuất hiện, và nó xuất hiện ra bao nhiêu cái tầng bậc. Nếu mà ở cái chỗ mà mình đừng có phân biệt tôi với người á, mà mình chỉ giữ cái tình thương thôi á, thì nó thành cõi trời. Lúc đó cái tâm thức của mình á, nó sẽ hiện ở trong cái trạng thái của cõi trời. Thành ra một khi mà Đức Phật giác ngộ, tức là Đức Phật chuyển về trí rồi á, thì Đức Phật có được cái thần thông để thể nhập tất cả mọi thế giới. Thứ nhất là cái bản thể tâm của mình nó biến khắp cùng các vật chất, những tinh thần của muôn loài này, nó đều hiện, nó đều biến khắp hết, nó đều có mặt ở khắp mọi nơi. Thành ra từ cái bản thể đó, Đức Phật lấy cái bản thể đó làm Phật, kêu là pháp thân. Lúc đó cái trí được kêu là pháp thân. Thì cái pháp thân nó biến cùng và Đức Phật có thể nhận ra được. Khi mà tâm mình nó hiện khởi lên, nó có những cái yếu tố nào, nó có những nhân duyên nào, nó có thể nó hiện ra hình tướng của một loài nào đó. Thành ra những cái hình tướng đó với lại những cái tâm thức, những cái nhân duyên đó, nó là một với nhau. Thí dụ cái tâm ganh tị nhưng mà lại tin vào phước đức, tin tưởng phước đức, làm việc phước đức và ganh tị như vậy, nó hiện ra cái loài Atula, nó hiện ra cái thân tướng như vậy. Thành ra Đức Phật biết tất cả các loài và biết tất cả thế giới là nhờ nó chuyển hành trí. Và trí với thức của mình á, nó chỉ là một cái năng lực của nhau thôi, nhưng mà nó chuyển theo những cái nhân duyên nào đó thì nó thành ra cái nghiệp thức của con người. Ví dụ con người phải có lễ độ con người, loài vật nó đâu có lễ. Nhiều khi loài trời cũng có lễ như mình nữa. Loài trời họ sống ở trong cái tâm thiện, cái lễ của họ nó khác. Lễ của họ là ca ngợi thôi, ca ngợi chúc mừng thôi. Nó có thể lễ của mình là phải cung kính, rồi quỳ xuống, rồi mình phải như thế nào, như là cái đó nó thuộc về con người. Thành ra nếu mà từ cái trí đó mà mình khởi các cái nghiệp đó lên, mình khởi cái tâm mà thích những cái kiểu như vậy á, thì cái lực của trí đó nó chuyển thành cái thức, cái nghiệp thức của con người. Thành ra Đức Phật nó không thuộc về loài nào hết á, nhưng mà Đức Phật có thể thâm nhập vào mọi loài là nhờ cái bản thể trí. Và cái bản thể của tâm thức mình nó cũng thuộc về loại nào hết ạ, nó là thuộc về Phật. Nhưng mà mình bị ràng buộc với cái nghiệp thức con người nó quá nặng, thành ra mình hiện khởi ra thành như một con người. Cái trí của mình á, cái thể trí của mình nó hiện ra một cái thân và những cái suy nghĩ của con người như vậy, một cái thân con người như vậy. Thế thì mình khi mình thấy như vậy thì tu chẳng qua là nó trở về cái chân lý cuối cùng. Và để thấy rõ được tất cả cái sự mà hiện khởi của thế giới, tại sao nó có như vậy, tại sao nó xuất hiện như thế. Và khi thấy rõ như vậy rồi á, thì tự nhiên là cái từ bi, cái trí huệ mà chân chính nhất của Đại Thừa nó phát sinh. Và lúc đó thì cái tinh thần Đại Thừa nó phát sinh từ chỗ đó. Tinh thần Đại Thừa nó dựa vô cái chân lý, cái trí huệ cuối cùng hết á, nó dựa vô đó. Thì bây giờ mỗi loài nó theo một cái nghiệp riêng của nó, nó theo một cái ý thích riêng của nó, nó đều lấy cái lực nó từ trí hết á, nhưng mà nó thích riêng. Thí dụ bây giờ mình bảo ôi, mình nói rồi đó, ăn thì cứ việc tay này cần gì phải đũa muỗng đĩa với cái gì, với đĩa biết gì đâu. Thì đây này có cái bàn này, cứ đổ đồ ăn đây, tay mình bốc mình mà ăn này, bày vẽ làm chi. Mà mình chủ trương như vậy, mà mình bằng lòng, mình thích thú như vậy, cái tâm lực, cái năng lực trí của mình nó đổ vào đó, thì tất cả những cái nghiệp thức, cái nghiệp đó của mình nó sẽ chuyển dần cái thức con người của mình đi. Bởi vì con người thì bắt buộc nó phải biết cái sạch, con người thì bắt buộc nó phải ăn uống, nó phải như thế một chút, nó phải có một cái gì. Còn cứ bốc tay trực tiếp rồi đến một lúc nào đó, bởi vì mình ưa cái trực tiếp, mình ưa cái mau lẹ, mình ưa cái giản dị quá đi, mình bảo chứ thì cứ miệng mình ăn bằng miệng, thì cứ miệng mình để miệng mình xuống vậy, mình ngốm lấy rồi mình cứ vậy mình ăn, thì dần dà cái nghiệp thức đó nó nặng quá đó, cái khuynh hướng đó nó nặng quá, thì khi mà mình bỏ cái thân, mà mình phải bỏ cái thân này đi này, thì cái nghiệp thức nó sẽ sinh vào con vật, nó thành nghiệp con vật. Thành ra nó chẳng qua nó do từ cái si mê nó không rõ như vậy á, mà nó truyền đến mọi loài. Thì khi mà các vị Đức Phật nhìn thấy rõ, thì Đức Phật mới biết rằng là tất cả những cái nghiệp thức đó nó có là tại sao, nó từ những nhân duyên nào mà nó sinh ra muôn loài. Nhưng mà nó sinh ra như thế, nó sinh diệt như vậy, nó chỉ là nghiệp thức, nó không phải là cái thực của các loài đó. Bản thể thực của các loài đó nó đều là trí hết á. Thành ra lúc giờ mới phát đại bi tâm được. Thành ra tại sao mình á, nhiều khi mình nghe bắt Đức Phật bắt mình phải thương muôn loài, mình ngạc nhiên. Thương loài người được rồi, quá lắm mình thương vài con vật nó gần gũi với mình thôi, tại sao phải bắt mình thương muôn loài? Nhưng mà nếu mà mình muốn vào được cái trí huệ chân thật nhất ấy, mình tức là mình chuyển vào cái trí mà viên mãn nhất, kêu đại viên kính trí ấy, thì mình phải thấy được cái bản thể thực của muôn loài. Và mình thấy tất cả mọi cái mà nó hiện ra này mà mắt mình có thể nhìn được ấy, nó chỉ là nghiệp thức mà thôi. Nếu chuyển cái nghiệp đó đi, cái thức đó nó biến chuyển. Nếu chỉ từ con vật mà chuyển cái nghiệp thành con người ấy, thì cái thức nó biến thành thức con người. Và lúc đó nó thể hiện ra một cái thân là thân con người, tức là nó sinh thành con người. Mà chuyển bằng cách nào? Chuyển nghiệp thức ấy, chuyển bằng cái cách ái. Vì cái ái nó mạnh lắm. Cái ái là năng lực chấp trước mạnh lắm. Thành ra thông thường ví dụ như một con vật ấy, mà nó thương, ví dụ con chó nó thương mến chủ ấy, mà chủ là con người ấy, con chó nó có thể chuyển thành nghiệp con người. Chứ không phải là nó phải đúng là nó phải, mình phải dạy cho nó là biết đi đứng nói năng như con người đâu, là nó mới thành con người đâu. Mà nó chỉ cần cái lúc đi tái sinh á. Chứ không cần nó phải luyện những cái đó. Mà nó cần làm sao mà nó, lúc nó đi tái sinh nó sinh được vào cái thai của con người.